Giờ đây chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm và học hỏi lời Chúa với nhau. Kính thưa quý bạn chị em, trong tuần lễ đã qua thì tôi cũng như là nhiều con cái của Chúa, chúng ta đã dự được hai cái chương trình rất là đặc biệt. Cái chương trình thứ nhất là cái lễ kỷ niệm của người anh em của chúng ta là anh Huỳnh Minh Tổng, sau một năm đã được Chúa tiếp rước vào trong nước của Ngài. Vào ngày thứ bảy của tuần trước thì đã có một cái buổi lễ kỷ niệm như vậy, thật là đầy sự yên ủi và phước hạnh. Và ngày thứ bảy là ngày cuối cùng của tuần lễ, một cái chu kỳ. Và chúng ta cũng biết là người anh em của chúng ta, anh Huỳnh Minh Tổng, đã hoàn tất công việc của đời sống đức tin của mình trên đất. Cho nên sau khi đã làm xong sự chạy, đã giữ được đức tin, đã đánh trận tốt lành, thì Đức Chúa Trời đã tiếp rước người vào trong sự vinh hiển. Qua tới Chúa Nhật, thì tức là thứ bảy tiếp nối theo là Chúa Nhật, thì có một cái buổi tiễn đưa. Tiễn đưa cho một người là con cái của Chúa, chuẩn bị để được Ngài tiếp đón vào trong nước vinh hiển. Và đó là Chúa Nhật. Đó là em Huỳnh Minh Thiện, con của anh chị Quân và Hương, thuộc về Hội Thánh Phục Hưng. Và đó là một cái buổi mà con cái của Chúa nhóm hiệp lại và cầu nguyện một cách đặc biệt cho hai vợ chồng cũng như là cho cháu Thiện. Và thật là kịp lúc khi có một cái buổi cầu nguyện tiễn đưa như vậy. Qua tới một tuần sau, đúng là vào Chúa Nhật tuần rồi, vào lúc sáng sớm thì Chúa đã tiếp rước em vào trong nước vinh hiển của Ngài. Ngày thứ nhất trong tuần lễ và là ngày được biệt ra thánh, ngày khởi đầu. Chúng ta biết em Thiện là một cháu đã bị bại liệt toàn thân. 15 năm chỉ nằm trên giường thôi, bất động. Cho nên em chưa kịp để sống một cuộc đời ở trên đất này. Chưa kịp để sống. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đã đưa em vào sự sống thật. Cho nên tôi thấy thật là ý nghĩa trong cái thời điểm mà Đức Chúa Trời Ngài hành động. Em đã được đưa về nước vinh hiển của Ngài. Em không phải đi vào cõi chết đâu. Em đi vào trong cõi của người sống, cõi của sự sống. Và chúng ta biết rằng khi Chúa tiếp đón em Thiện vào ở trong nước vinh hiển của Ngài để em bắt đầu một đời sống. Và một đời sống vinh hiển, một đời sống phước hạnh với chính mình Chúa mà chúng ta chưa hề trải qua. Chúng ta chỉ nếm được tiên vị của thiên đàng trên đất này thôi, chứ chúng ta chưa thật sự bước vào thiên đàng đâu. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Chúa thật là kỳ diệu. Do vậy đó thì khi chúng ta đi đến ở trong hai cái buổi lễ đó, thì chúng ta thấy có những sự than thở. Chúng ta thấy có sự than thở. Và đó là điều làm cho lòng của tôi suy nghĩ. Thật ra khi nhìn vào cuộc đời của chúng ta trên đất này thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải than thở thôi. Chúng ta sẽ còn phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, nhiều cái sự éo le, chúng ta chịu nhiều sự mất mát, nhiều sự đổ vỡ. Chúng ta sẽ chịu nhiều cái điều có thể nói là thiệt thòi làm cho chúng ta đau buồn. Và trong những cơn nghịch cảnh đó, những cơn mất mát đó, nó cũng sẽ làm cho chúng ta có sự than thở. Không được miễn trừ đâu. Và bây giờ, cái câu hỏi mà mỗi khi chúng ta trải qua, tôi mất một người thân yêu, tôi mất việc làm, bây giờ tôi thất nghiệp và tôi không có thu nhập, tôi mất nhà, mất cửa. Chúng ta có thể mất nhiều thứ lắm, mất sức khỏe của chúng ta. Mỗi ngày sức khỏe của chúng ta nó đang đi ra đây nè. Thời gian trôi qua sức khỏe mình đang đi ra, và hiện tại là tôi cũng đang thấy sức khỏe đang đi ra nữa, vì hôm qua tới nay, mấy bữa nay cũng hơi mệt. Chúng ta mất nhiều thứ. Và trong những lúc như vậy có khi chúng ta cũng than thở. Và bây giờ vấn đề của chúng ta phải là chuyện than thở. Nhưng mà trong những lúc mà phải đối diện trước sự than thở, chúng ta phải làm gì để có được nguồn nâng đỡ? Đó là điều chúng ta muốn học hỏi. Bây giờ chúng ta xem lời Chúa. Chúng ta mở ra trong Thơ-rô-ma đoạn thứ 8. Và kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong Thơ-rô-ma đoạn 8. Từ câu số 18 cho đến câu số 27. Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi lầm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đã cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự than thở không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài lại cầu thế cho các thánh đồ vậy. Amen. Chúng mời thánh đồng an toàn. Thông thường trong những hoàn cảnh mà chúng ta phải đối diện trước những sự than thở, than thở không phải là điều sai. Vì ở đây chúng ta thấy muôn vật than thở, các thánh đồ than thở và Thánh Linh, Đức Chúa Trời than thở. Cho nên đối diện trước những cái áp lực khó nguy của cuộc sống, sự than thở là phản ứng tự nhiên của con người. Và thông thường á, thì đối diện trước những hoàn cảnh than thở như vậy đó, thì phản ứng tự nhiên của con người là hỏi tại sao? Và đây là điều mà ngay cả các thánh đồ cũng đặt ra câu hỏi nữa. Tôi đã nghe những lời này trong những hoàn cảnh đầy thở than đó. Tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho việc này xảy ra? Và nhiều khi chúng ta không nhìn Đức Chúa Trời mà chúng ta nhìn người khác, tại sao người kia có vẻ như là được may mắn, được thịnh vượng, được bình an, còn tôi, tại sao điều này xảy ra cho tôi? Tại sao vậy? Và chúng ta đặt rất nhiều những cái câu hỏi như vậy. Thật ra thì không dễ để trả lời câu hỏi đó đâu, nhưng mà hôm nay tôi chỉ muốn đưa ra một câu trả lời thôi. Cho nên trong những hoàn cảnh như vậy, xin nhớ đừng bao giờ hỏi cái câu tại sao, mà hãy nói vì sao. Hãy đưa ra câu hỏi là vì sao, chứ không phải là tại sao. Vì sao có nghĩa là cho chúng ta biết nó có một mục đích. Bởi vì chuyện đó nó đã xảy ra là bởi vì một mục đích nào đó, bởi một cái ý định nào đó, bởi vì một chương trình nào đó. Là con cái của Đức Chúa Trời chúng ta phải hỏi, không phải chữ tại sao mà là vì sao. Để hướng chúng ta đến mục đích nào đó của Đức Chúa Trời, và ở đây sẽ cho chúng ta thấy được cái mục đích đó. Riêng ở trong đoạn 8 của Thơ Roma này, mục đích đó là mục đích vinh hiển. Chúng ta được chọn, được định, được gọi, được hướng đến một mục đích của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên nó là, hãy đặt ra câu hỏi vì sao. Và chữ vì sao này nó cũng cho chúng ta một ý nghĩa khác, là bởi vì chúng ta là sao. Và vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta là sao? Là một ngôi sao. Kinh Thánh có ví chúng ta là một ngôi sao không? Có. Chúng ta là ngôi sao Ngài. Chúng ta là ngôi sao Ngài. Chúng ta là một ngôi sao. Đa-nhiên đoạn 12 cũng cho chúng ta biết rằng đó, những người công bình sẽ trở nên những vì sáng, những vì sao rực rỡ trên bầu trời của Đức Chúa Trời. Và nếu những người nào trung tín với Đức Chúa Trời, sách Khải Huyền nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta ngôi sao mai. Và Ngài cũng đặt ngôi sao mai đó ở trong lòng của chúng ta nữa. Ngôi sao mai đó là lời của Đức Chúa Trời, là ánh sáng. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng giữa màn đêm tăm tối, Đức Chúa Trời Ngài cho phép điều đó xảy ra là vì sao? Vì muốn làm cho chúng ta trở nên một vì sao. Ngài muốn khiến chúng ta phải thể hiện mình là một ngôi sao trong bầu trời tăm tối. Nếu mà ban ngày chúng ta có thấy ngôi sao không? Thấy chỉ khi nào rạng đông thôi. Bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới, chúng ta sẽ thấy ngôi sao rực rỡ nhất. Đó là ngôi sao mai, báo hiệu ngày sẽ đến, mặt trời sẽ mọc lên. Phải không? Nhưng mà khi mà mặt trời đã mọc lên chan hòa ánh sáng rồi đó, thì chúng ta đâu còn thấy sao gì được nữa đâu. Cho nên sao nó sẽ đẹp lúc nào? Bầu trời đêm. Chỉ có bầu trời đêm thì ngôi sao nó mới cần, nó mới rực rỡ, đúng không ạ? Cho nên phải nhớ nha, mỗi khi mà ở trong nghịch cảnh, ở trong sự thở than á, phải nhớ là vì sao. Phải nhớ là vì sao. Bây giờ chúng ta hãy xem muôn vật thở than. Tại sao muôn vật than thở vậy? Vì muôn vật này á, Như ở đây có nói với chúng ta rằng đó là nó đã bị bắt phục sự hư không. Rồi nó bị bắt làm tôi mọi nô lệ cho sự hư nát. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng đó, muôn vật đã chịu khó nhọc cho nên thở than. Từ khi loài người sa ngã vào trong tội lỗi thì để lại một cái hậu quả cho muôn vật. Đất bị rủa xả vì có tội lỗi của người. Đức Chúa Trời đã nói như vậy đối với Adam và Eva. Trước đó muôn vật tuyệt vời vì Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật là tốt lành. Sáu ngày sáng tạo Đức Chúa Trời đều nói nó là tốt lành. Nhưng mà khi con người sa ngã thì sự tốt lành nó bị hủy hoại. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng chà chươm gai gốc rồi độc địa gì đó bắt đầu nó nảy sinh ở trong thế giới tạo vật của Đức Chúa Trời. Muôn vật phải chịu những cái điều đó vì có tội lỗi của con người. Đó là lý do mà chúng ta thấy tại sao có động đất, tại sao có biết bao nhiêu thiên tai, tại sao có tsunami, tại sao có rất nhiều những điều thay đổi về thời tiết, về khí hậu, mùa màng. Muôn vật đang ở trong cơn khủng hoảng và muôn vật phải chịu lấy rất nhiều những cái sự đau đớn, cho nên là nó là một sự thở than. Và đang khi chúng ta trải qua đời này, chúng ta đang đi qua cái trũng khóc lóc của muôn vật đang than thở. Chúng ta đừng có trông mong thiên đàng ở trên đất này. Đây là một thế giới đang bị rủa xả và chịu lấy cái hậu quả, cho nên nó là một thế giới của sự than thở. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta đi qua cái trũng khóc lóc, chúng ta đi qua cái trũng than thở này, thì vì sao? Hả? Vì sao? Thì vì sao chứ còn gì nữa? Vì Đức Chúa Trời muốn tạo cho chúng ta trở nên một vì sao, và chúng ta phải thể hiện mình là một vì sao giữa nơi tâm tối đó. Vì tại sao ở đây nói như thế này? Đó là đó, muôn vật than thở chịu khó nhọc và muôn vật trông đợi để có thể nhìn thấy sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng muôn vật than thở thì cái giải pháp á là cho đến khi con cái của Đức Chúa Trời, những vì sao vinh hiển phải được tỏ ra. Nó đang trông đợi điều đó. À, như vậy thì chúng ta phải nhớ như thế này. Đang khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh than thở thì á, chúng ta đừng bao giờ để mình trở thành một cái hàng thử biểu hay là một cái máy nhiệt kế. Máy nhiệt kế, máy đo nhiệt độ ở đây chúng ta đều có, trong nhà chúng ta cũng có nữa. Hễ mà trời nóng bao nhiêu độ thì nó thể hiện cho chúng ta nó nóng bao nhiêu độ. Hễ nó lạnh, nó thay đổi thời tiết, thấy không? Thì cái đó nó cũng thay đổi theo. Cho nên không phải đang khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh than thở rồi mình cũng theo nó, mình cũng than thở. Đâu có. Chúng ta phải là cái remote, là một cái nhiệt kế, thì mình sẽ nói tại sao điều này xảy đến cho tôi. Còn nếu là một cái remote điều khiển nhiệt độ thì mình sẽ nói gì? Mình sẽ nói rằng Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra vì một mục đích. Ngài có một lý cớ, Ngài có một lý do, Ngài có một mục đích khi cho phép điều đó xảy ra trong đời sống của tôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy có hai cái suy nghĩ và hai cái tiếng nói, hoặc là từ cái nhiệt kế, hai là từ cái remote điều khiển. Khi chúng ta là một cái nhiệt kế, chúng ta sẽ nói rằng là tôi là nạn nhân của hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh này nó đè bẹp tôi, nó làm cho tôi khủng hoảng, làm cho tôi đau đớn, làm cho tôi buồn khổ, làm cho tôi tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta là cái bộ phận điều khiển, chúng ta sẽ không nói như vậy, mà chúng ta sẽ thấy rằng đó, đây là lúc để tôi trông cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời và bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta không phải là nạn nhân, chúng ta là một người làm chủ hoàn cảnh, điều khiển hoàn cảnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để hoàn cái mục đích mà Đức Chúa Trời định khi Ngài cho phép cái hoàn cảnh nó xảy ra. Cho nên chúng ta phải hỏi cái chữ là vì sao. Là một cái nhiệt kế đó, thì trong hoàn cảnh than thở chúng ta sẽ nói rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ tôi rồi. Đức Chúa Trời Ngài vắng mặt, Ngài ở xa rồi. Hoặc là Ngài thiếu tình yêu cho nên Ngài không biết được, Ngài không cảm thông được những cái nỗi đau khổ mất mát của tôi. Hoặc là Đức Chúa Trời có tình yêu lớn lao mà Ngài thiếu quyền năng, cho nên muốn nhưng mà thiếu quyền năng cho nên bị quyền lực của điều ác, sự đau khổ nó đè bẹp, nó lấn át, và Đức Chúa Trời giống như chịu thua, đành phải để cho con cái của Ngài nó phải chịu khổ thôi, chứ giờ ta cũng không trách gì hết. Tới đây hết mất rồi. Nên Đức Chúa Trời dường như ở xa, Đức Chúa Trời lìa bỏ chúng ta. Cái nhiệt kế nó sẽ nói như vậy đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nếu mà chúng ta là cái bộ phận điều khiển á, chúng ta sẽ nói khác. Bởi vì đó chính là lúc mà Chúa ở gần chúng ta hơn bao giờ. Ngài đang ở đây, Ngài là Jehovah Sama, Ngài đang ở đây, ở giữa cái nơi tầm tối nhất của cuộc đời tôi. Cho nên, xin Chúa cho chúng ta làm cái gì đây ha? Chúng ta muốn làm cái nhiệt kế hay là chúng ta muốn là cái remote điều khiển? Muốn làm nào? Thôi quý vị yên lặng quá. Hello, không biết còn ở đây với tôi không? Cho nên bây giờ chúng ta muốn làm gì? Bộ phận điều khiển phải không? Amen. Như có mấy người amen rồi, mấy người kia như làm nhiệt kế hay sao? Xin Chúa cho chúng ta là cái remote. Đừng có dại dột làm cái nhiệt kế. Đừng bao giờ như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, khi màn đêm tăm tối thì nó cần ánh sáng. Mà chúng ta là sự sáng của thế gian. Khi thế giới này nó trở nên băng hoại, chúng ta là muối của đất. Chúng ta là muối của đất. Chúng ta nhớ đến những cái câu chuyện mà khi Chúa đem cái sự chữa lành đến những cái gì đó, hoặc là nước đắng như ở tại Mara. Khi dân Israel đi trong đồng vắng thì họ gặp nước mừng quá, sa mạc mà gặp nước, tôi khỏi nói rồi. Nhưng mà tới uống thử thì mới thấy là nước đắng. Và chúng ta thấy rằng Chúa đã chữa lành cho nó. Rồi chúng ta cũng nhớ khi mà các tiên tri dưới sự lãnh đạo của tiên tri Elise, họ đi đến ở tại Jericho. Jericho là cái cửa ngõ dẫn vào đất hứa, chúng ta nhớ điều đó. Và khi đến ở tại Jericho đó thì thấy nó xinh tốt quá đi. Chắc nó đẹp đẽ giống như cái khuôn đất của nhà thờ chúng ta đây vậy. Nhìn thì đẹp quá, chỗ này là xây nhà ở, chỗ này tốt tươi, thấy có vẻ hứa hẹn đó. Nhưng mà khi bắt đầu tìm hiểu kỹ cái vùng đất đai ở đó thì mới thấy nước thì độc mà đất thì chai. Và cái nước nó trở nên độc địa. Vì vậy mà Elise đã hướng dẫn cho họ phải đi đến đầu nguồn, lấy một cái chiếc bình mới, bỏ muối vào bên trong, đổ xuống ở nơi cái đầu của nguồn nước đó, thì bây giờ nó được chữa lành. Khi chúng ta nhìn thấy cái thế giới băng hoại này, không phải là chúng ta chịu ảnh hưởng của nó để chúng ta cũng băng hoại theo. Khi chúng ta thấy cái sự tối tăm vây hãm, phải vì cái đó chúng ta tối tăm theo. Không, chúng ta là sự sáng của thế gian, chúng ta là muối của đất mà. Kinh Thánh không nói rằng đó, muối chịu ảnh hưởng của đất, nhưng mà đất chịu ảnh hưởng của muối. Nếu mà chúng ta để cho đất ảnh hưởng mình, chúng ta trở thành muối mất mặn. Mà muối mất mặn nó không dùng chi được hết á. Nó vô nghĩa, nó vô ích là dường nào. Vì muối cần phải trở thành một cái chất mà nó đem ảnh hưởng tốt đẹp của nó để ngăn chặn sự băng hoại của đất. Cho nên chúng ta thấy một điều như thế này, ví dụ như bây giờ một miếng thịt là một con cá này. Muối nó không làm cho con cá chết trở nên con cá sống được. Không được, chúng ta không làm được chuyện đó đâu. Nhưng mà nó sẽ ngăn chặn con cá nó không có bị ương thối. Đời sống chúng ta phải nhớ rằng đó, ngày nào Đức Chúa Trời vẫn còn đặt chúng ta ở trong thế giới này, chúng ta vẫn là muối của đất. Và khi hội thánh được cất lên, bây giờ không còn một cơ đốc nhân nào ở trên đất này hết á, thì lúc bấy giờ thế giới sẽ rơi vào trong một sự băng hoại cực kỳ. Đó là kỳ đại nạn. Cho nên chúng ta biết rằng đó, muối là cần thiết. Và khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, dù là hoàn cảnh mà mình nói vui vui, giống như là làm cho mình có thể hoảnh càng đó. Tôi nói nó có thể thôi là bởi vì nó không thể nếu chúng ta là muối. Mà nếu chúng ta không phải là muối á, thì hoảnh càng thiệt á. Chứ không phải là không. Thì trong những hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta hãy thể hiện cái ảnh hưởng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng đó, muối ở đây nó còn chỉ về giao ước. Nó là một giao ước giữa chúng ta với Chúa. Làm sao để chúng ta có được chất mặn của muối? Làm sao chúng ta có thể đem ảnh hưởng để mà chúng ta chận đứng và chúng ta thay đổi hoàn cảnh? Đó là một điều mà chúng ta đáng phải suy nghĩ. Hỏi các bạn chị em, khi Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào trong một hoàn cảnh tối tăm, Đức Chúa Trời không phải là muốn thay đổi cái hoàn cảnh đó để đem niềm vui bình an cho chúng ta. Không có. Đó phải là mục đích của Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời tập trung vào chính chúng ta. Ngài muốn chúng ta thay đổi trước. Nhiều khi chúng ta mong đợi Chúa ơi, Ngài thay đổi sự việc đi, Ngài thay đổi hoàn cảnh đi, để con được bình an, để con vui, chứ giờ hoàn cảnh này làm cho con buồn, làm cho con khổ, làm cho con thất vọng. Chúng ta mong đợi hoàn cảnh thay đổi. Nhưng mà đó đâu phải là mục đích của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta cầu nguyện cái điều đó là sai rồi. Cầu nguyện một cái điều mà Đức Chúa Trời không làm. Chúng ta phải nhớ như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời định là Ngài thay đổi chúng ta. Chúng ta phải được thay đổi trước, rồi từ chúng ta đã được thay đổi, đem sự thay đổi đó cho hoàn cảnh. Vấn đề chúng ta không thấy được cái giải pháp, phương cách. Chúng ta trông đợi sai thì chúng ta thất vọng thôi. Rồi từ cái thất vọng chúng ta lại rơi vào trong cái chỗ là chúng ta cũng mất đi niềm tin và nơi Đức Chúa Trời nữa. Làm cho đức tin của chúng ta nó bị suy sụp. Mình cũng cầu nguyện Chúa hoài, sao Chúa không thay đổi gì hết trơn. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện không đúng. Bởi vì chúng ta cầu nguyện là con phải được thay đổi. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời là nhắm vào con cái của Ngài và là những người biết yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là mục đích để Ngài cho phép mọi sự xảy ra. Cho nên chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình điều đó. Và bây giờ để chúng ta có được điều đó thì chúng ta phải có muối của giao ước. Vì muối là giao ước. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về điều này, chúng ta xem ở trong sách Lê Vi Ký. Lê Vi Ký đoạn thứ 2, câu số 13. Phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật ngươi phải dâng muối. Tất cả các của lễ trong thời cựu ước khi được dâng trên bàn thờ đều phải được rải muối hết. Của lễ nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa nha, nhưng mà nếu không có muối, không được Đức Chúa Trời nhận. Trên, tại sao? Tại vì muối là dấu hiệu của giao ước. Chứ bây giờ cái vấn đề là đời sống của chúng ta phải đứng trong giao ước. Mà giao ước của Đức Chúa Trời là một điều tốt lành để Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta trong tất cả mọi sự. Giao ước là một điều gì đó chúng ta phải vâng lời Chúa, đi trong ý muốn của Ngài. Nó là giao ước. Cho nên chúng ta biết rằng đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói đến ánh sáng như là ngôi sao. Chúng ta là vì sao chứ gì? Và thơ chơ thứ nhì á, cho chúng ta biết rằng lời Đức Chúa Trời là ngôi sao mai đặt trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải có ánh sáng. Và Chúa Giê-xu, Ngài là ngôi sao mai sáng chói. Cho nên Ngài là ngôi lời trở nên văn tự, mà cũng là ngôi lời đã trở nên thần linh ngự trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Và chúng ta phải giữ cái mối tương giao của chúng ta với chính mình Chúa. Và ngôi lời là lời, là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó là giao ước và là chất muối khiến cho chúng ta có được chất mặn và đem cái ảnh hưởng đó đến những cái hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta và làm cho nó biến đổi. Chúng ta nhớ một điều là muôn vật than thở nhưng mà trông đợi sự vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Cho nên nó trông đợi chúng ta, còn mình thì mình trông đợi nó. Mình trông đợi nó thay đổi để từ tối tăm trở nên sáng láng, đâu có được. Để cho nó tồi tệ trở nên vinh hiển, không được. Nó là nó trông đợi chúng ta. Vì chúng ta là cái ống dẫn để có thể nhận mọi sự của ân điển Đức Chúa Trời rồi truyền cho cái thế giới xung quanh chúng ta và biến đổi nó. Nước đắng sẽ trở nên nước ngọt. Nó sẽ trở nên nước ngọt khi chúng ta lấy muối bỏ vào trong nó. Cho nên bây giờ đời sống của chúng ta phải giữ lấy cái sự giao ước. Và bây giờ cách nào để chúng ta có được điều đó? Chúng ta thấy ở đây có những mục đích mà Đức Chúa Trời Ngài cho phép những hoàn cảnh than thở đến trên đời sống của mình. Đó là để đưa chúng ta đến sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đó là giao ước. Chúng ta phải đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thứ nhì, đưa chúng ta vào một sự phục vụ. Chúng ta phải phục vụ. Chúng ta phục vụ cái thế giới chung quanh chúng ta. Điều này đôi khi nó không phải chỉ là hạn hẹp ở trong cái chuyện hoàn cảnh xảy ra cho đời sống con, cho gia đình con, cho hội thánh con, mà nó có thể xảy ra trong thế giới này, có khi nó xảy ra cho quốc gia này, Có thể nó xảy ra trong cả một cái khu vực rộng lớn và cho cả thế giới nữa. Nó sẽ có nhiều cái biến động làm cho than thở. Thì trong những hoàn cảnh đó chúng ta phải nhận biết được trách nhiệm của mình, vai trò của chúng ta. Là phải là một ống dẫn, phải là một điều đem ảnh hưởng tốt lành đến. Mà điều đó thể hiện qua sự phục vụ của chúng ta. Hãy đem sự yên ủi đến cho những người khác trong những hoàn cảnh mà họ đang phải chịu than thở. Chứ đó là điều mà chúng ta đáng phải làm ở trong đời sống của chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thể hiện cái điều đó ở trong đời sống của mình. Nhớ rằng cái mục đích than thở, nếu ai đó mà chúng ta thấy họ đang ở trong sự than thở, chúng ta hãy đến để đem sự yên ủi đến ở trên họ. Và rồi chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta được Ngài đặt vào ở trong cái sự khổ nạn hay là cái hoàn cảnh than thở đó, vì Chúa muốn rèn luyện chúng ta. Ngài lấy sự yên ủi như ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 1 á, Ngài nói cho chúng ta biết rằng đó, Ngài khiến cho chúng ta nhận được sự yên ủi từ nơi Chúa, để rồi sau đó chúng ta có thể yên ủi những người trong những cảnh ngộ tương tự như vậy. Nếu chúng ta không được đưa qua những cái nghịch cảnh như vậy, chúng ta khó cảm thông với những người trong những cơn nghịch cảnh đó lắm. Nhiều khi không trải qua như vậy, không cảm thông được thì chúng ta xét đoán thôi. Tại vì thế này thế kia cho nên nó mới chịu vậy, giống như là ba người bạn của ông Job vậy đó. Tại ngươi thế này thế kia tội lỗi quá cho nên mới chịu khổ nạn. Chúng ta chỉ xét đoán thôi, trở thành những người mà Kinh Thánh gọi là những kẻ yên ủi bực bội á. Thế ủi không à, không an gì hết trơn. Ông Job đã nói về ba bạn của mình, mấy các ngươi là bạn nha, nhưng mà yên ủi bực bội. Thôi nói những lời xét đoán ông không à, không nâng đỡ gì cả. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được cái mục đích đó. Và thứ ba, để chúng ta có thể đem cái nguồn yên ủi nâng đỡ đến cho những hoàn cảnh, những con người trong sự than thở, đó là phải nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng than thở. Nó là một lẽ thật. Đức Chúa Trời chúng ta cũng than thở trong những cái nghịch cảnh mà chúng ta trải qua. Chúng ta đừng tưởng rằng trong nghịch cảnh chỉ có muôn vật than thở, chỉ có thánh đồ than thở, mà chính Đức Chúa Trời cũng than thở. Ở đây là Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng phải đưa mình tới sự cầu nguyện. Vì sự cầu nguyện sẽ khiến Chúa bước vào trong cái hoàn cảnh than thở đó để than thở cho chúng ta. Rồi để làm cho ý muốn của Đức Chúa Trời bởi sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được bày tỏ ra và sẽ được thực hiện. Chúng ta hãy xem lời của Chúa ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 62. Tiên tri Ê-sai đoạn 62 lời Chúa nói như thế này. Tôi muốn đọc từ câu 7 cho đến câu số 9. Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Vì Ngài có phán, thật chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Vậy Ngài đã làm đấng cứu họ. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Ô, chúng ta thấy ở đây khi con cái của Ngài, dân sự của Ngài chịu đau khổ, thì Đức Chúa Trời mỉm cười chăng? Không, ở đây nói với chúng ta rằng đó, khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Và nhiều khi chúng ta tưởng chắc là Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến con cái của Ngài khốn khổ, rồi Ngài cũng khốn khổ, Ngài cũng than thở vì chúng ta mà thôi sao? Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy mở ra ở trong cũng Ê-sai này, đoạn thứ 16. Đoạn 16. Câu số 9. Vậy nên ta vì cây nho của Sipma mà khóc lóc như Ra-ê-xe. Đây là những thành dân ngoại không đó. Chúng ta đọc tiếp. Ở đây nói rằng đó, Ngài vì cây nho của Sipma mà khóc lóc. Hỡi Hết-bôn, hỡi Ê-lê-a-lê, ta sẽ tưới nước mắt ta trên các ngươi. Vì đương lúc trái mùa hạ và mùa gặt thì có tiếng reo của giặc xảy đến. Câu 11, cho nên lòng ta vì Mô-áp kêu vang như đàn cầm, ruột ta vì Kiệt-hê-re cũng vậy. Ô, Ngài đã khóc, Ngài đã đổ nước mắt của Ngài trên dân ngoại khi họ phải trải qua những khổ nạn. Cho nên chúng ta nghe những cái chuyện xảy ra tại Syria, chúng ta nghe những cái chuyện khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu thiên tai đổ xuống, người ta đói khổ, người ta chết chóc vì chiến tranh, họ là dân ngoại. Thậm chí là những dân thù nghịch luôn nữa, vì Moab là một dân thù nghịch. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà con người khốn khổ, Đức Chúa Trời đã khóc than cho họ. Đức Chúa Trời tưới nước mắt ở trên họ, muốn hư hồ gì chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng sự thở than không nói ra được của chúng ta để mà cầu thế cho chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta thụ động. Rồi giờ để Đức Thánh Linh muốn cầu gì đó cầu. Không, chúng ta giữ phần với Ngài vì Ngài ở trong chúng ta để cầu thế cho chúng ta. Và nối kết chúng ta với đấng cầu thay chúng ta bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy được rằng có nhiều hoàn cảnh than thở. Nhưng hãy luôn luôn nhớ khi trải qua rồi chúng ta sẽ trải qua thôi. Không ai trong chúng ta được miễn trừ điều này. Cho nên tôi muốn lời Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cuộc đời của những người xung quanh chúng ta than thở. Những lúc đó xin Chúa cho chúng ta đưa ra câu hỏi lẫn câu trả lời. Vì sao? Đức Chúa Trời có mục đích. Và Đức Chúa Trời nhắm mục đích của Ngài vào chính chúng ta là con cái của Ngài. Chúa muốn xây dựng trong chúng ta trở thành một vì sao. Và muốn chúng ta phải thể hiện mình là một ngôi sao chiếu sáng giữa bầu trời tầm tối. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu. Mỗi người hãy nhận lấy lời này thuộc về mình bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con nhiều khi muốn chuẩn bị đời sống của chúng con để ứng phó trước nhiều tình thế của cuộc đời. Chúng con chuẩn bị bảo hiểm, chúng con chuẩn bị tiền bạc, chúng con chuẩn bị sự khôn ngoan, chúng con chuẩn bị sự hiểu biết. Nhưng nhiều khi chúng con, ôi Chúa, thiếu sự trang bị cho mình lời của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng con dễ lắm mà xem nhẹ. Vì vậy mà khi chúng con đối diện trước thử thách, trước khó khăn trong cuộc sống, chúng con dễ dàng bị chao đảo, bị sụp đổ. Làm cho đức tin của chúng con bị lung lay trong những hoàn cảnh đó. Thay vì chúng con phải được thăng tiến hơn, được gần với Đức Chúa Trời và khám phá Đức Chúa Trời huyền nhiệm hơn. Vậy con này xin Chúa Ngài tha thứ cho sự vô tín của chúng con. Và Ngài giúp đỡ cho chúng con để lời của Ngài buổi sáng hôm nay trang bị cho chúng con. Chúng con biết và cảm tạ Đức Chúa Trời, ngợi khen Ngài vì Đức Chúa Trời có một ý định vì sao trong cuộc đời của chúng con. Khi Ngài dắt đưa chúng con đi qua trũng khóc lóc hoặc là trũng bóng chết. Khi dẫn chúng con đi giữa vòng bão tố, đi trong đêm đen của cuộc đời trên đất này. Đức Chúa Trời Ngài vẫn luôn hiện diện cùng chúng con. Vì Ngài là đấng Chúa ơi sẽ than thở trong những hoàn cảnh than thở và trong lúc chúng con than thở. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Ngài không chỉ là than thở mà Ngài còn cứu chúng con trong những giờ phút đó. Cầu xin Ngài ban ơn để lời của Ngài buổi sáng hôm nay đem lại cho chúng con một nguồn nâng đỡ và cũng nhận thức được đâu là nguồn nâng đỡ. Và cảm ơn Ngài vì Chúa còn muốn dùng mỗi cuộc đời chúng con là sự nâng đỡ cho người khác. Nguyện Chúa ban ơn của Ngài để lời của Chúa được ghi khắc ở trong mỗi đời sống của chúng con. Trang bị cho chúng con như là một thứ bảo hiểm để giúp cho chúng con có thể sẵn sàng ứng phó trước mọi tình thế của cuộc sống. Hãy cho chúng con làm một cái máy điều khiển để chúng con chủ động thay đổi chứ không phải là một nạn nhân của hoàn cảnh. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con ngợi khen và tạ ơn Chúa. Thì giờ phước hạnh cho chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài để thờ phượng Chúa. Sau giờ này chúng con có bữa ăn Agape. Xin Chúa ban phước lành của Ngài trên sự thông công của chúng con trong bữa tiệc yêu thương. Và xin Chúa ban phước của Ngài trên thì giờ các ông bà anh chị em của chúng con trong nam giới, nữ giới và ẩm thực. Chúng con sẽ có buổi họp mặt để thông công với nhau. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.